cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là phần thứ tư của loạt bài Chúa Giêsu đấng chữa lành chúng ta ngày nay. Người dạy là mục sư Bayless Conley.
Welcome to lesson number 4 on the subject of divine healing.
Chào mừng quý vị đến với phần thứ tư của loạt bài Chúa chữa lành chúng ta.
We've covered many important scriptures along this line so far.
Từ những bài học trước chúng ta đã học qua rất nhiều những đoạn kinh thánh quan trọng.
Today we're going to be looking at some scriptures from John's Gospel in the 3rd chapter.
Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với những câu kinh thánh trong Phúc âm Giăng chương 3.
They are verses that most Christians have heard many times.
Đây là những câu kinh thánh mà phần lớn các Cơ đốc nhân đều đã nghe nhiều lần.
They're filled with marvelous promises.
Và những câu kinh thánh này cho chúng ta thấy có rất nhiều những lời hứa quan trọng.
And I just pray that you have an open heart to receive all that God has for you as we study.
Tôi cầu nguyện là quý vị sẽ có một tấm lòng cởi mở để sẵn sàng tiếp nhận tất cả những gì Chúa sẵn ban cho quý vị.
So look with me in your Bible in John's Gospel chapter 3 verses 14 through 17.
Chúng ta hãy xem Phúc âm Giăng chương 3 bắt đầu từ câu số 14.
In verse 14 it says, And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man must be lifted up.
Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy.
That whoever believes in him should not perish but have eternal life.
Hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.
For God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have everlasting life.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
For God did not send his son into the world to condemn the world but that the world through him might be saved.
Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu.
In these verses, Jesus is talking to a religious leader named Nicodemus.
Trong những câu kinh thánh này ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu trò chuyện với một người lãnh đạo tôn giáo bây giờ là Nicodem.
He is talking to him about how he is going to redeem the world by going to the cross.
Và Chúa cho Nicodem biết rằng Ngài sẽ cứu chuộc thế gian bằng cách là Ngài sẽ bị chịu treo trên thập tự giá.
Jesus says some very important things that we must understand here.
Và Chúa đã phán rất nhiều điều quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu ở đây.
In verse 14, he mentioned something that Moses did in the wilderness.
Và trong câu 14, Chúa Giêsu đề cập đến một việc mà Môi-se đã làm trong đồng vắng ngày xưa.
He said Moses made a serpent of brass and lifted up high upon a pole.
Chúa Giêsu kể rằng Môi-se ngày xưa đã làm một con rắn bằng đồng và treo lên trên một cái cây.
Jesus compares his coming crucifixion to what Moses
did
in the wilderness.
Và Chúa so sánh việc Ngài sẽ chịu chết trên thập tự giá tương tự như việc Môi-se đã treo con rắn đó lên trên nơi đồng vắng vậy.
The serpent on the pole was a type of Jesus Christ on Calvary's cross.
Và con rắn bị treo trên khúc cây ở nơi đồng vắng đó là biểu tượng cho việc Chúa Giêsu sẽ chịu đóng đinh trên thập tự giá.
We're going to be talking about that in detail in this lesson.
Và chúng ta sẽ học một cách chi tiết trong bài học này về những điều này.
I want you to notice several important things with me from these verses.
Xin chúng ta cùng để ý đến một số những điểm quan trọng trong những câu này.
Jesus said in verse 15 and 16 that this eternal life was for whosoever.
Trong câu 14 và câu 15, Chúa Giêsu cho biết rằng sự cứu chuộc đời đời này sẽ dành cho bất cứ ai.
He said whoever believes could have eternal life.
Bất cứ ai tin đều sẽ được sự sống đời đời.
It's something that God wants for all people.
Đây là một điều mà Chúa muốn cho tất cả mọi người đều có thể nhận lãnh được.
This word for eternal life is the Greek word zoe.
Và chữ sự sống đời đời đây trong tiếng Hy Lạp là chữ Zoe.
It literally means the life of God.
Và cái ý nghĩa của nó là sự sống của Đức Chúa Trời.
Life as God has it.
Tức là sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người.
When a person believes in Jesus Christ, they receive the life of God.
Và khi mà một người tiếp nhận sự cứu chuộc trong Chúa Giêsu thì người đó tiếp nhận cái sự sống này của Đức Chúa Trời ban cho.
It is not just refer to the life after this in heaven.
Chữ sự sống này không phải chỉ nói về sự sống mà chúng ta sẽ có khi chúng ta về thiên đàng với Ngài.
When I believe in Christ, God's life comes into me and makes me a new creature.
Nhưng khi tôi bắt đầu tin Chúa, thì sự sống của Đức Chúa Trời sẽ vào trong người tôi và khiến cho tôi trở nên một con người mới với một sự sống mới của Ngài.
The Bible says if any man is in Christ, he is a new person inside.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là khi một người tin Chúa thì người đó là một người mới ở bên trong.
That life of God literally comes in and recreates our spirit.
Đã vào nhập vào trong con người của người mới tin Chúa để biến người đó trở thành một tạo vật mới.
The life of God makes me into a child of God.
Và biến chúng ta trở nên một con cái của Ngài.
Jesus said it is for all men and women.
Chúa Giêsu phán điều này cho tất cả mọi người đàn ông lẫn đàn bà.
For whoever believes.
Cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài.
Men and women that have not yet believed in Jesus do not have God's life.
Và tất cả những người nào, cho dù đàn ông hay đàn bà, nếu chưa đặt lòng tin nơi Chúa thì không có được sự sống của Đức Chúa Trời trong mình.
They've not yet been born again.
Vì họ chưa được tái sanh.
It is a work of God's Spirit.
Đó là công việc làm của Đức Thánh Linh.
But as Jesus talks about receiving eternal life.
Nhưng trong lúc mà Chúa Giêsu nói về việc tiếp nhận sự sống đời đời đó,
that it is for all people.
Bảo rằng đó là tất cả, cho tất cả mọi người.
We must realize that that life of God does more than change our spirit.
Sự sống của Đức Chúa Trời làm còn nhiều hơn là chẳng những chỉ có biến đổi đời sống chúng ta.
The same life of God that makes me a new person in Christ.
Cũng chính quyền năng của Chúa biến cho chúng ta trở nên một người mới trong Chúa Giêsu.
Is the same life that can flow into my physical body and bring
healing. Sự sống đó tràn ngập trong cơ thể chúng ta và khiến cho chúng ta được ơn của Chúa để chữa lành cơ thể chúng ta.
When Jesus walked this earth and healed individuals that were sick.
Khi Chúa Giêsu còn sống trên trần gian và Ngài đi đây đi đó để chữa lành cho những người bệnh tật.
He healed them through an impartation of God's life.
Và Ngài chữa lành cho họ bằng cách là ban cho họ sự sống của Đức Chúa Trời.
The life of God drives out death.
Và sự sống của Đức Chúa Trời đã xua đẩy đi tất cả những sự chết, sự bệnh tật.
And this life of God can affect our physical body.
Và chính sự sống này của Đức Chúa Trời cũng sẽ ảnh hưởng, có tác dụng trên thân thể chúng ta.
The Bible says something in Romans chapter 8 that's quite interesting.
Và lời của Chúa trong thư Roma chương 8.
It says that if the Spirit of God that raised Jesus from the dead.
Cho biết rằng chính thần của Đức Chúa Trời đã đem Đức Chúa Giêsu từ trong kẻ chết sống lại.
If that Holy Spirit dwells in you.
Thì chính Đức Thánh Linh đó sống trong lòng chúng ta.
That same Holy Spirit will give life to your physical body.
Thì chính Đức Thánh Linh cũng sẽ ban cho chúng ta có một sự sống ở trong Chúa, trong thân thể này.
It's the same life spoken of here.
Và đó chính là sự sống mà trong câu này Chúa Giêsu đang nói đến ở đây.
The life of God.
Chính là sự sống của Đức Chúa Trời.
I am a Christian and I have God's Spirit dwelling in me.
Tôi là một Cơ Đốc nhân và tôi có sự sống của Đức Chúa Trời ở trong người tôi.
God's Spirit can also bring life to my mortal body.
Và chính Đức Thánh Linh cũng có thể đem lại sự sống cho cái thân thể của tôi, thân thể hay chết này.
In 2 Corinthians chapter 4 it says something interesting.
Và trong thư Corinto thứ nhì chương 4, lời Chúa cũng dạy như thế này.
In verse 11 it says that the life of God or the life of Jesus,
sự sống của Đức Chúa Trời,
might be made manifest in my mortal flesh.
Có thể được thể hiện qua trong thân thể hay chết của tôi.
I mention those verses for a very important reason.
Tôi đề cập đến những câu kinh thánh này vì một lý do rất quan trọng.
That the life of God cannot only affect my spirit.
Sự sống của Chúa không thể nào mà ảnh hưởng.
But it can potentially affect my body as well.
Chẳng những là ảnh hưởng đến linh hồn nhưng cũng là ảnh hưởng đến thân thể của tôi nữa.
I want to tie that in with healing.
Và tôi muốn liên hệ điều này đến việc Chúa chữa lành chúng ta.
Jesus was definitely including that when he talked about men and women receiving eternal life.
Chắc chắn Chúa Giêsu muốn đề cập đến điều này khi mà Ngài nói rằng loài người có thể tiếp nhận được sự sống của Đức Chúa Trời trong người mình.
Look with me again in John chapter 3 verse 17.
Chúng ta cùng xem Phúc âm Giăng chương 3 câu số 17.
For God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved.
Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu.
This says that God is not mad at the world, but he wants the world saved.
Câu này có nghĩa là Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời tức giận đối với trần gian đâu, nhưng Ngài muốn cứu trần gian đó.
If you were with us in our last lesson, we did a study about a word sozo.
Nếu quý vị đã theo dõi bài học trước, thì có lẽ quý vị nhớ chúng ta đã học qua chữ sozo.
It's the word translated salvation in the New Testament.
Và chữ sozo đã được dịch sang tiếng Việt là chữ cứu, cứu chuộc.
And we found from looking at verse after verse after verse.
Và chúng ta đã khám phá ra rằng sau khi đã đọc qua rất nhiều những câu kinh thánh.
That same word was translated as healing and made whole.
Và chữ sozo đó đã được dịch sang rất nhiều chữ khác nhau như là được cứu chuộc, được chữa lành.
That's the same word used here in verse 17.
Và cũng trong câu số 17 ở đây, chữ sozo được dùng.
The point is, Jesus' sacrifice did not just purchase forgiveness.
Và điểm mà tôi muốn nói đây là sự chết của Chúa Giêsu chẳng những đem lại cho chúng ta sự tha thứ tội lỗi mà thôi.
It also purchased healing.
Nhưng cũng đem đến cho chúng ta sự chữa lành bệnh tật nữa.
Someone says, then why isn't everyone healed the same way that people are saved when they call upon Jesus?
Có người đặt câu hỏi là như vậy, tại sao khi có những người đặt lòng tin nơi Chúa thì họ tiếp nhận được sự tha thứ mà tại sao bệnh tật của họ không được chữa lành ngay?
Some people are.
Tuy nhiên có những người được như vậy.
But there's a key here in these verses that tell us.
Nhưng có một điểm ở đây mà chúng ta sẽ giúp cho chúng ta có câu trả lời.
Jesus said, whoever believes.
Chúa Giêsu bảo rằng bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài
can receive this eternal life.
Thì có thể tiếp nhận được sự sống đời đời.
Many have believed in him as the savior from sin.
Rất nhiều người đã đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc cho tội lỗi của mình.
And they have received eternal life into their spirits.
Và họ đã tiếp nhận được sự sống đời đời trong linh hồn của mình.
But that's all that they have
been
taught.
Nhưng đó chỉ là tất cả những gì họ có thể hiểu được mà thôi.
They have never been taught to believe in him as their healer.
Chưa có ai dạy rằng họ có thể tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng chữa lành cho mình.
Jesus tells us something that we should be declaring about his redemption.
Chúa Giêsu bảo cho chúng ta biết một điều mà chúng ta cần phải tuyên bố, cần phải rao truyền về sự cứu chuộc của Ngài.
In verse 14 again he talked about Moses lifting up the serpent on the pole.
Trong câu số 14, Chúa Giêsu đề cập đến việc Môi-se đã treo con rắn trên nơi đồng vắng ngày xưa.
He compared his own crucifixion to that act that Moses
did. Và Chúa đã so sánh việc Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá với việc mà Môi-se đã treo con rắn trên nơi đồng vắng.
He compares Calvary to the serpent on the pole.
Chúa đã so sánh đồi Gô-gô-tha với con rắn treo trên nơi đồng vắng ngày xưa.
And from that thought, Jesus said, whoever believes will receive life.
Và tiếp theo ngay sau đó thì Chúa Giêsu bảo rằng hễ ai tin đến Ngài thì đều được sự sống đời đời.
We want to look at this type and shadow of Jesus' sacrifice.
Và chúng ta muốn xem đến cái hình bóng, cái sự biểu tượng cho việc Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá.
And as we look at the serpent on the pole, we will understand what Jesus meant when he talked about receiving life.
Và nếu chúng ta nhìn vào con rắn trên đồng vắng, chúng ta sẽ hiểu được ý của Chúa Giêsu muốn nói như thế nào về việc tiếp nhận sự sống của Đức Chúa Trời.
That it certainly had to do with receiving the forgiveness of sins.
Vì chắc chắn rằng điều này liên quan đến việc chúng ta tiếp nhận sự tha thứ tội lỗi.
But that it also encompassed healing for the body.
Đồng thời cũng bao gồm ý nghĩa về sự chữa lành bệnh tật trên thân thể chúng ta.
Look with me in the book of Numbers chapter 21.
Chúng ta xem trong sách Dân Số Ký chương 21.
We're going to be reading in Numbers chapter 21 verses 4 through 9.
Chúng ta sẽ xem Dân Số Ký chương 21 từ câu 4 đến câu 9.
Numbers 21 beginning in verse 4.
Dân Số Ký chương 21 bắt đầu từ câu số 4.
Verse 4.
Bắt đầu từ câu số 4.
This is the story of Moses leading the children of Israel into the promised land.
Đây là câu chuyện kể lại việc Môi-se đã dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập và ở trong đồng vắng.
They ran into several problems along the way.
Trên đường đi họ gặp một số những khó khăn xảy ra.
The people became very discouraged.
Và dân chúng bắt đầu cảm thấy rất là chán nản.
Because they had to go the long way around to get to the promised land.
Vì họ đã cảm thấy đi quá xa, đi rất lâu mà chưa thấy đất hứa.
Many of God's people today become discouraged because it seems like they always have to take the long way around.
Và nhiều những con cái Chúa ngày nay cũng cảm thấy chán nản, buồn bực vì thấy là cuộc đời của mình sao cứ quanh quẩn mãi.
They're believing God for his promises to be fulfilled.
Và họ đã tin rằng lời hứa của Ngài sẽ được thực hiện.
But the Bible says we need patience along with our faith.
Cho chúng ta biết rằng chúng ta cần có sự kiên nhẫn trong lúc chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa.
Some are not willing to wait.
Có những người không có muốn chờ đợi Chúa.
When we become discouraged, we begin to say things we shouldn't say.
Khi chúng ta cảm thấy chán nản trong lòng thì có những điều có nhiều khi chúng ta sẽ bắt đầu nói ra những lời không đáng nói.
That's what happens with the children of Israel here.
Và đó là điều đã xảy ra cho dân chúng Israel ngày xưa.
Look with me in Numbers chapter 21 in verse 4.
Chúng ta xem Dân Số Ký chương 21 câu 4.
Then they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom, and the soul of the people became very discouraged on the way.
Đoạn dân Israel đi từ núi Hor về hướng biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Edom, giữa đường dân sự ngã lòng.
And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and our soul loathes this worthless bread.
Vậy dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng, làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc này.
So the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and many of the people of Israel died.
Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó, đến nỗi người Israel chết rất nhiều.
Therefore the people came to Moses and said, "We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away the serpents from us." So Moses prayed for the people.
Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng, "Chúng tôi có phạm tội vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi." Môi-se cầu khẩn cho dân sự.
Then the Lord said to Moses, "Make a fiery serpent and set it on a pole, and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live."
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, "Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống."
So Moses made a bronze serpent, put it on a pole, and so it was. If a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived.
Vậy, Môi-se là một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào. Nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống.
This serpent on the pole was a type of the crucifixion of Jesus Christ.
Con rắn bị treo trên nơi đồng vắng ngày xưa là một biểu tượng cho việc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá.
This is what Jesus was referring to in John chapter 3.
Và đây chính là điều mà Chúa Giêsu nói đến như được ghi lại trong Phúc âm Giăng chương 3.
I want you to notice several things with me.
Tôi muốn quý vị hãy để ý đến một vài điều ở đây.
First, it said, "Everyone that is bitten, if he looks, he'll live."
Trước nhất là bất cứ những ai bị rắn cắn, nếu mà nhìn vào con rắn đó thì sẽ được cứu sống.
It said that in verse 8, and it said it again in verse 9, that whosoever looks will live.
Và chẳng những trong câu 8 như trong câu 9 cũng được lặp lại, bất cứ ai nhìn vào con rắn thì sẽ được sống.
That's just what Jesus said in John chapter 3. Whoever believes can receive life.
Và đó cũng chính là điều Chúa Giêsu đã lặp lại trong câu số 15. Hễ ai tin thì sẽ được cứu.
Think about me with me about these Israelites for a moment.
Chúng ta hãy suy nghĩ về những người dân Israel ngày xưa một chút.
Several things happened to them.
Có một số những điều đã xảy ra cho họ.
They not only received forgiveness for speaking against God and against Moses.
Chẳng những họ đã được Chúa tha tội, cái tội nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và nói nghịch cùng Môi-se.
But they received healing.
Họ cũng được Chúa chữa lành cho cái bệnh tật nữa.
They were dying physically from the snake bites.
Họ đang sắp chết đến nơi vì con rắn độc cắn họ.
And when they beheld that serpent upon the pole.
Và khi họ mắt của họ nhìn lên con rắn bị treo trên cây sào.
They were healed.
Thì Chúa đã chữa lành cho họ.
They received life into their bodies as well as being forgiven of their sin.
Họ tiếp nhận sự sống của Chúa vào trong người của mình cũng như là khi họ đã được Chúa tha tội cho mình.
Now, if physical healing was available in the type of Christ's crucifixion.
Nếu trong cái biểu tượng về sự hy sinh của Chúa Giêsu mà đã đem lại cho họ sự chữa lành như vậy.
And not through the sacrifice of Jesus.
Thì huống chi là việc Chúa Giêsu đã hy sinh trên thập tự giá.
Then the type becomes a false prophecy.
Nếu mà chỉ có ở trong cái biểu tượng đó không mà thôi thì cái lời tiên tri đó là một lời tiên tri sai lầm.
Jesus knew very well the implications of his statement in John chapter 3.
Đã chứng tỏ cho thấy rằng cái biểu tượng đó thực sự đã xảy ra và Chúa đã làm ứng nghiệm cái điều đó.
He knew he would not only be bearing our sin on the cross, but bearing our sickness as well.
Chúa biết rằng khi mà Ngài chịu treo trên thập tự giá, chẳng những Ngài gánh lấy tất cả tội lỗi chúng ta, nhưng Ngài cũng lánh lấy bệnh tật của chúng ta nữa.
The Bible says in Isaiah 53 and 4 that surely he's borne our sicknesses.
Và trong sách tiên tri Esai chương 53 câu 4 cũng ghi rằng chính Ngài đã gánh lấy bệnh tật của chúng ta.
I want to show you a key from this that will help bring healing to your body.
Tôi muốn cho quý vị thấy một cái điểm chính yếu ở đây mà sẽ đem lại cho quý vị sự chữa lành bệnh tật của Chúa trên thân thể mình.
Now remember, this has been recorded so we can look at it and learn to receive from what Jesus has done.
Hãy ghi nhớ rằng những điều này đã được ghi lại hầu cho chúng ta có thể học và tiếp nhận được những gì Chúa muốn ban cho chúng ta.
Moses has made this brass serpent and erected it upon a pole.
Môi-se đã làm một con rắn bằng đồng và treo nó lên trên một cây sào.
Look with me at verse 8 from Numbers 21.
Chúng ta xem trở lại câu số 8 của sách Dân số ký chương 21.
The Lord said to Moses, "Make a fiery serpent, set it on a pole, and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live."
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, "Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó thì sẽ được sống."
It said, "When he looks at it, he shall live."
Trong này ghi rằng nhìn con rắn đó thì sẽ được sống.
Just because Moses put the serpent upon the pole did not make forgiveness and healing automatic.
Khi mà Môi-se treo con rắn đó trên đồng vắng, thì điều đó không tự nhiên đem lại sự chữa lành cho tất cả những người dân Israel đã bị rắn cắn.
Each person had to look individually for themselves.
Nhưng mỗi người mỗi người phải tự mình nhìn vào con rắn thì mới tiếp nhận được sự chữa lành đó.
When he looks, he shall live.
Khi mà ai nhìn nó thì sẽ được sống.
When he looks, he will receive life.
Khi nhìn con rắn đó thì sẽ được sự sống của Chúa.
What you are looking at.
Điều mà quý vị, cái gì mà quý vị đang nhìn?
What you see.
Cái gì bạn trông thấy?
Has everything to do with you being healed.
Liên quan rất là mật thiết đến sự kiện là quý vị có được chữa lành hay không.
Again, look with me in verse 9.
Chúng ta xem lại một lần nữa câu số 9.
So Moses made a bronze serpent, put it on a pole. So it was, if a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived.
Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào. Nếu người nào đã bị rắn cắn, mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.
When he looked, he lived.
Nếu người nào nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.
God mentions it twice in two verses.
Chúa đã lặp đi lặp lại hai lần. Trong câu 8 và câu 9.
The word here for looked in verse 9 is very interesting.
Và cái chữ nhìn ở đây trong câu số 9 rất là đặc biệt.
It doesn't mean to just give a casual glance and then look away.
Không phải là chỉ là liếc qua một cái rồi nhìn đến nơi khác.
It means several things.
Nhưng nó có một số những ý nghĩa như sau.
First, it means to look with all of your attention.
Nhưng trước hết là nhìn với tất cả sự chú tâm.
To not have your attention divided, it means to look at one thing and one thing only.
Tức là chỉ nhìn có một vật mà thôi, không có nhìn sang chung quanh nữa, không có bị phân tán.
Secondly, it means to look with expectancy.
Và thứ nhì là nhìn với một thái độ trông đợi, trông mong.
In the book of Acts, when Peter and John came to the gate of the temple.
Trong công vụ các sứ đồ khi mà Phi-e-rơ và Giang đến trong cổng của đền thờ.
It says there was a crippled man there.
Thì có một người tàn tật ngồi ở đó.
And Peter said, "Look on us."
Và Phi-e-rơ bảo rằng hãy nhìn ta đây.
And the Bible says this.
Và Kinh Thánh ghi lại rằng
that the man looked at them.
Rằng người đó nhìn Phi-e-rơ.
Expecting to receive something from them.
Và trông đợi có thể nhận được một điều gì đó từ Phi-e-rơ và Giang.
This word "look" means to look with an expectation of receiving.
Và chữ nhìn ở đây trong dân số ký tức là nhìn với một thái độ trông đợi. Trông cậy, trông đợi sẽ nhận được một điều gì đó.
It also means to look with a steady gaze.
Nhưng cũng đồng thời có một ý nghĩa là nhìn một cách chăm chú.
Means you continue to look and you continue to look and you continue to look and you do not stop.
Tức là cứ nhìn hoài và không có ngừng lại.
It also means to become absorbed in what you're looking at.
Cũng có nghĩa là chú tâm vào cái điều mà mình đang nhìn và không có còn lưu ý đến những gì đang xảy ra xung quanh nữa.
I have several small children.
Tôi có một vài đứa con còn nhỏ.
Sometimes when they're out playing with their friends.
Đôi khi mà chúng nó chơi đùa với bạn bè của nó.
I'll call them and say it's time to come into the house.
Thì tôi gọi các con tôi vào nhà.
But they're so absorbed in playing they don't hear me.
Quá chú tâm vào trong những trò chơi mà chúng nó đang chơi đến nỗi chúng nó không nghe đến tôi nữa.
I have to call again and again.
Thì ra tôi cứ phải kêu mãi.
Perhaps you've come upon someone that's been reading a good book.
Hoặc là quý vị có thể trông thấy một người nào đó đang đọc ngấu nghiến một cuốn sách.
And they're absorbed in what
và
they're reading.
Đã quá chú tâm vào cái điều mà họ đang đọc.
You say something to them and they don't even hear you.
Và bạn có thể nói với họ một câu nào đó nhưng mà họ hoàn toàn không nghe thấy.
You talk to them again.
Và quý vị lại nói với họ một lần nữa.
They look and say, "Did you say something?"
Và họ ngẩng đầu lên họ bảo, "Ồ, anh nói gì vậy?"
They're absorbed in what they're reading.
Tức là tâm thần họ đã quá chú trọng vào cái điều mà họ đang đọc.
That's what the word to look means.
Đó là cái chữ nhìn ở trong câu số 9. Ý nghĩa mang ý nghĩa đó.
These dying Israelites could not look at their snake bites and look at the serpent on the pole at the same time.
Và những người Israel này, họ không thể vừa nhìn cái vết rắn cắn và lại vừa nhìn con rắn bị treo trên cây sào được.
They could not be absorbed with their problem and be absorbed with the answer at the same time.
Họ không thể chú trọng vào cái nan đề của họ, cái sự khó khăn của họ và đồng thời lúc đó lại chú trọng đến con rắn ở trên cây.
Many people only think
about
their problems.
Chúng ta quá chú tâm vào những nan đề của mình.
God says to focus our eyes upon the answer.
Chúa bảo chúng ta hãy nhìn vào Chúa là đấng đem lại giải pháp cho chúng ta.
It's so important what you look at.
Cái điều mà chúng ta nhìn vào đó rất là quan trọng.
It's so important what you focus on.
Rất là quan trọng cái điều nào chúng ta đang nhìn.
These people had to make an effort to look at the brazen serpent.
Những người Israel này sẽ phải nỗ lực cố ý để mà nhìn vào con rắn đó.
Then and only then did they receive life.
Chỉ có khi đó thì họ mới tiếp nhận được sự sống của Chúa mà thôi.
They were forgiven and healed.
Họ đã được tha tội và họ đã được chữa lành.
Many of us were saved through the same process.
Và rất nhiều người trong chúng ta cũng đã được Chúa cứu qua cái tiến trình đó.
We heard someone preach about Jesus.
Chúng ta đã nghe có những người rao giảng về phúc âm của Chúa Giêsu.
They told us how he shed his blood and washed away our sins.
Họ đã cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã chịu chết và tẩy sạch tội lỗi chúng ta.
We may not have responded immediately.
Và có thể ngay lúc đó chúng ta không có đáp ứng ngay lời mời của Chúa.
But we began to think about it and began to imagine.
Nhưng chúng ta bắt đầu suy nghĩ về những điều chúng ta vừa mới nghe.
In our imagination, we saw Jesus hanging upon the cross.
Và trong trí tưởng tượng chúng ta có thể hình dung được cảnh Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá.
We became absorbed with it.
Và chúng ta bắt đầu chú tâm vào hình ảnh đó.
Maybe we heard the message preached two or three times.
Có thể chúng ta nghe bài giảng đó hai lần hoặc ba lần.
As we gave the gospel our full attention.
Và khi mà chúng ta bắt đầu chú trọng tất cả tâm thần của mình vào phúc âm của Chúa.
Faith was born in our heart and we believed.
Thì đức tin sẽ được phát sinh ra trong lòng chúng ta và chúng ta tin Chúa.
When we called on Jesus, we expected him to save us.
Khi chúng ta kêu cầu danh của Chúa thì chúng ta trông đợi rằng Chúa sẽ cứu chúng ta.
One Sunday morning I preached about Christ dying on the cross.
Một vào buổi sáng nọ tôi giảng một bài giảng về việc Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá.
How he'd taken the sins of the world.
Chúa đã gánh tất cả tội lỗi của thế gian.
And a man came up to the front weeping and weeping.
Và có một người bước lên phía trước và khóc ròng.
He had been an alcoholic for 28 years.
Ông ta đã là một người say rượu, ghiền rượu 28 năm.
He gave his heart to Jesus that morning.
Và buổi sáng hôm đó, ông ta đã dâng đời sống mình để tiếp nhận Chúa.
He said, as you were preaching about Jesus on the cross.
Ông ta bảo rằng khi mà mục sư rao giảng về việc Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá.
He said, "I saw him there."
Thì ông ta đã thấy Chúa Giêsu.
He said, "I knew it was my sin that put him there."
Và tôi biết được rằng chính vì tội lỗi của tôi mà Chúa Giêsu phải bị treo như vậy.
I saw him die.
Tôi đã thấy Chúa Giêsu chịu chết.
I must be saved.
Tôi cần phải được sự tha thứ của Chúa.
God opened his heart.
Và Chúa đã cởi mở tấm lòng của ông ta.
He was freed from alcohol.
Ông ta đã được dứt thoát khỏi.
His life was
changed. Và đời sống của ông ta được thay đổi.
The same thing takes place when we're healed.
Chúng ta cũng như vậy xảy ra cho chúng ta khi chúng ta được Chúa chữa lành.
We must begin to focus upon Jesus' sacrifice.
Chúng ta phải bắt đầu bằng cách nhìn vào Chúa Giêsu là của tế lễ đã dâng lên cho Đức Chúa Trời.
This is a key. This is central in receiving what Christ has done for us.
Đây là cái điểm quan trọng chúng ta cần phải nhìn vào trong sự hy sinh của Chúa Giêsu.
We see Jesus suspended between heaven and earth.
Chúng ta trông thấy Chúa Giêsu bị treo lên giữa trời và đất.
He's been nailed to a rough wooden cross.
Chúa đã bị đóng đinh vào trên một cái cây thập tự.
His body is covered in blood.
Và cả thân thể Chúa đều đầy những máu.
They've pressed the crown of thorns upon his head.
Họ đã đặt cái mão gai lên trên đầu của Chúa Giêsu.
The soldiers have beaten him repeatedly.
Và những người lính La Mã đã đánh Chúa.
The Bible says in the book of Isaiah that you almost could not recognize him.
Và trong sách Isaiah cho chúng ta biết rằng chúng ta hầu như không còn nhận ra Ngài nữa.
He was so disfigured from the beating.
Ngài đã bị tan nát ra vì sự đánh đập đó.
Why is he there?
Tại sao Chúa lại bị như vậy?
The sky is turning black.
Trên trời đất đều trở nên tối tăm.
Jesus is crying out, my God, why have you
forsaken
me? Và Chúa
đã phải kêu lên, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?
Can you see him there?
Quý vị có thể trông thấy Chúa Giêsu không?
What is happening?
Điều gì đang xảy ra cho Chúa Giêsu?
He's taking upon him the sins of the world.
Chúa Giêsu đang gánh lấy trên người Ngài tất cả tội lỗi của nhân loại.
He that knew no sin was made to be sin for us.
Đấng không có tội lỗi đã trở thành tội lỗi vì chúng ta.
But there's more.
Nhưng còn nhiều hơn nữa.
He's actually identifying with the entire curse that came upon men.
Nhưng Chúa cũng hòa mình với tất cả những sự rủa xả mà Đức Chúa Trời đã rủa xả trên loài người.
He's also paying the price for our sickness and disease.
Và Chúa cũng đã gánh lấy tất cả những bệnh tật, những tật nguyền của chúng ta.
What he's going through is so awful.
Những gì mà Chúa Giêsu đã phải chịu đựng rất là đau khổ.
That the only thing that can describe it is a serpent on a pole.
Và tất cả những gì có thể biểu tượng cho sự đau đớn của Chúa Giêsu đó chính là con rắn ở trên một cây sào.
In the Bible, the serpent is a type of the devil.
Và trong Kinh Thánh thì con rắn là một biểu tượng, là một hình ảnh nói về ma quỷ.
It's a type of the works of the devil.
Và cũng là một biểu tượng nói lên những công việc làm tai hại của ma quỷ.
By Jesus dying on the cross.
Và việc Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá.
And saying it is like Moses' serpent on the pole.
Và Chúa bảo rằng cái sự đó, cái việc Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá tương tự như là về con rắn đã bị treo trên đồng vắng.
It is symbolically showing us.
Vì con rắn treo trên đồng vắng đó cho chúng ta thấy cái hình ảnh rằng.
That everything that Satan brought upon the human race.
Tất cả những gì mà ma quỷ đã gây ra cho nhân loại.
Jesus Christ is paying the price to set us free.
Thì Chúa Giêsu cũng đã chịu đựng lấy hậu quả đó để mà có thể cho chúng ta được giải thoát.
In the Old Testament, Moses went to Pharaoh.
Và trong Cựu Ước khi Môi-se đến gặp Pharaoh.
And he went into Pharaoh's court and he threw his rod down.
Và Môi-se vào trong hoàng cung và ném cái cây gậy của mình xuống đất.
And the rod of Moses turned into a serpent.
Cây gậy của Môi-se biến thành một con rắn.
Pharaoh called his magicians in.
Thì Pharaoh cũng kêu những thầy phù thủy của mình vào.
He said, "I can match that."
Bảo rằng những thầy phù thủy của ta cũng có thể làm được những điều này.
And his magicians threw their rods down.
Và các thầy phù thủy của Ai Cập cũng ném những cây gậy của họ xuống đất.
They also turned into serpents.
Và những cây gậy đó cũng biến thành những con rắn.
They were slithering all around on the floor.
Và chúng nó bò ngoằn ngoèo trên sàn nhà.
But the rod of Moses that had turned into a serpent.
Những cái gậy của Môi-se đã biến thành con rắn đó.
It swallowed all of the other serpents.
Đã nuốt hết tất cả những con rắn của các thầy phù thủy kia.
Until they were all gone.
Cho đến khi không còn một con rắn nào.
Pharaoh was amazed.
Thì vua Pharaoh rất là kinh ngạc.
There's a prophecy in Isaiah chapter 11.
Và trong sách tiên tri Esai chương 11 cũng có một lời tiên tri.
And it says there shall come forth a rod out of Jesse.
Rằng sẽ có một cái chồi nảy ra từ gốc của Esai.
It's talking about Jesus Christ.
Chính là lời tiên tri nói về Chúa Giêsu.
Jesus was that rod.
Chúa Giêsu chính là cái chồi đó.
And when he died upon the cross,
và khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá,
he became identified
with the serpent. Đồng hóa mình với cái hình ảnh của con rắn đó.
And he swallowed up everything that Satan had thrown on the human race.
Và chính Chúa Giêsu cũng đã nuốt chửng tất cả những gì mà Satan đã gây ra cho nhân loại.
He swallowed up sin.
Chúa đã nuốt chửng tội lỗi.
He swallowed up sickness.
Chúa nuốt chửng tất cả bệnh tật của loài người.
He swallowed up oppression.
Chúa đã nuốt chửng tất cả những sự đè bẹp trên con người.
Jesus took it all for us.
Chúa Giêsu đã gánh chịu tất cả cho nhân loại chúng ta.
But you've got to see it.
Chúng ta cần phải trông thấy điều này.
When you see it,
khi chúng ta có thể thấy được điều đó,
the life of God is released.
Thì đời sống, sự sống của Chúa Giêsu, của Đức Chúa Trời sẽ
into your spirit to bring forgiveness.
Sẽ ban cho linh hồn chúng ta và đem cho chúng ta sự tha thứ tội lỗi.
In your body
và vào
to bring
trong thân
healing.
Thể chúng ta để đem lại sự chữa lành cho thân thể chúng ta.
Look with me in the book of Galatians.
Ta hãy xem trong thư Galati,
chapter 3.
Chương số 3.
Paul had gone into the region of Galatia.
Sứ đồ Phaolô đã đi vào trong vùng Galati.
And he had established a church there.
Và đã thiết lập hội thánh tại đó.
He had preached Christ.
Sứ đồ Phaolô đã rao giảng về Chúa Giêsu.
And the cross of Christ.
Và về thập tự giá của Chúa Giêsu.
Writing to the Corinthians.
Và khi mà Phaolô viết thư cho người Corinto.
Paul said, "I made the decision not to know anything."
Và Phaolô đã bảo rằng tôi đã quyết định rằng tôi không biết một cái gì khác nữa.
When I was with you,
khi tôi ở cùng với quý vị,
except Jesus Christ and Him crucified.
Ngoài một việc là Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá.
That was the message that Paul preached.
Đó là sứ điệp mà Phaolô đã rao truyền.
That's
và đó
what he
là sứ điệp
to the
mà Phaolô rao truyền cho người dân tại trong thành Galati.
Look with me in Galatians chapter 3 and verse 1.
Ta xem thư Galati chương 3 câu 1.
He says, "O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified?"
Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá.
I want you to notice what he said. He said, "Before your eyes, Jesus Christ was portrayed as crucified."
Chúng ta cần chú ý đến một điểm ở đây là Phaolô nói rằng trước mắt của những người này thì việc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá họ thấy rõ.
Now the Galatians were not there at the foot of the cross when Jesus was crucified physically.
Nhưng thật ra thì người Galati lúc bấy giờ đâu có mặt ngay ở cái chỗ mà Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá.
Yet Paul said it happened before their eyes.
Nhưng Phaolô bảo rằng điều này đã xảy ra trước mắt họ.
How was it portrayed before their eyes?
Làm sao mà họ có thể trông thấy được hình ảnh đó trước mắt họ?
Through Paul's preaching.
Ấy là qua lời giảng của Phaolô.
He took them there as he preached the message.
Qua sứ điệp của Phaolô rao giảng thì ông đã đem họ đến trên thập tự giá của Chúa và họ thấy Chúa Giêsu.
They were there.
Họ đã có mặt ở đó.
As Paul preached the message,
khi Phaolô rao truyền sứ điệp đó,
the Holy Spirit opened their understanding.
Thì Đức Thánh Linh đã mở mắt mở lòng của họ để họ thấy và hiểu.
He opened their spiritual eyes.
Đã mở mắt tâm linh của họ.
And they beheld the Son of God upon Calvary's cross.
Và họ đã nhìn thấy Con của Đức Chúa Trời chịu đóng đinh trên thập tự giá.
Covered in His own blood.
Và thân thể Ngài đầy những máu.
Dying for the sins of the world.
Chịu chết vì tội lỗi của nhân loại.
And Paul is writing
và Phaolô
here to the Galatians.
Viết những điều này cho các tín hữu tại thành Galati.
He says someone has come and they've preached something else
rằng
to you.
Có một người nghèo khác đã đến và đã rao truyền một sứ điệp khác cho quý vị nghe.
He said they've painted a different picture before your eyes.
Họ đã vẽ ra một bức tranh khác trước mặt của quý vị.
He said, "But when I was there, I preached Christ crucified."
Nhưng khi mà tôi ở đó với quý vị, tôi đã rao giảng cho quý vị biết về việc Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá.
What kind of a picture did Paul preach?
Sứ đồ Phaolô đã rao giảng một sứ điệp như thế nào?
Look with me down in verse 13.
Chúng ta xem tiếp xuống trong câu số 13.
Paul tells us the type of picture that he painted through his preaching.
Và Phaolô cho chúng ta biết cái hình ảnh mà Phaolô đã vẽ ra cho những người ở tại Galati như thế nào.
Galatians chapter 3 and verse 13.
Galati chương 3 câu số 13.
Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree.
Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta. Vì có lời chép, đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ.
When the apostle Paul preached the crucifixion of Jesus,
khi sứ đồ Phaolô rao giảng về việc Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá,
he told the Galatians that Christ became a curse for
you. Thì ông đã cho những người Galati biết rằng Chúa Giêsu đã trở nên sự rủa xả cho họ vì họ.
The curse that came upon the human race was laid upon Jesus.
Sự rủa xả mà lẽ ra nhân loại phải lãnh chịu thì đã bị gán lên trên mình Chúa Giêsu.
He totally identified with the curse.
Chúa Giêsu đã trở nên sự rủa xả cho chúng ta.
So we could go
free. Hầu cho chúng ta có thể được trả tự do, được tha tội.
Whatever this curse of the law is,
cái sự rủa xả của tội lỗi của luật pháp này là gì?
Christ took it for me.
Thì chính Chúa Giêsu cũng đã chịu vì tôi.
Christ took it for you.
Chúa Giêsu đã chịu vì quý vị.
So that we could be free from that curse.
Hầu cho chúng ta có thể được thoát khỏi sự rủa xả đó.
We will not take time to turn there now.
Chúng ta không có thời giờ để dở thêm những đoạn khác.
But in the book of Deuteronomy, it tells us what the curse of the law is.
Nhưng trong phục truyền luật lệ ký cho chúng ta biết sự rủa xả của luật pháp là gì.
In chapter 28 of Deuteronomy, it talks about the curse of the law.
Chương thứ 28 của phục truyền luật lệ ký cho chúng ta biết sự rủa xả của luật pháp là như thế nào.
God goes into great detail and tells all about the curse.
Đức Chúa Trời đã đi vào rất nhiều chi tiết để cho chúng ta biết rõ sự rủa xả của luật pháp là thế nào.
There are almost 50 verses that describe the curse of the law.
Có khoảng 50 câu kinh thánh ghi lại sự rủa xả của luật pháp.
And in many of those verses in Deuteronomy 28, it describes sickness as being a curse.
Và rất nhiều những câu trong đoạn kinh thánh đó mô tả cho chúng ta thấy sự rủa xả về thể xác của chúng ta đó là bệnh tật.
Towards the end of the chapter, he says all sickness and all disease is under the curse of the law.
Và đến cuối cùng của cái đoạn đó thì tác giả đã kết luận rằng tất cả những bệnh tật đó đều là sự rủa xả của luật pháp.
That is what Paul preached to the Galatians.
Và đó chính là điều mà sứ đồ Phaolô đã rao giảng cho người Galati.
The complete redemption of Jesus Christ.
Một sự cứu chuộc trọn vẹn của Đức Chúa Giêsu.
When these Galatians saw Jesus on the cross,
khi người Galati này trông thấy cảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá,
they saw him not only bearing their sin,
thì họ chẳng những thấy rằng Chúa Giêsu đã gánh lấy tội lỗi cho mình,
but becoming the totality of the curse for them,
nhưng cũng đã trở nên sự rủa xả trọn vẹn vì họ,
bearing their
mang lên trên người của Ngài tất cả những bệnh tật của họ,
bringing healing through the stripes on his back,
và đem đến cho họ sự chữa lành bệnh tật bởi những lằn roi mà Ngài đã gánh trên lưng.
They listened to Paul preach.
Họ nghe lắng nghe điều sứ đồ Phaolô rao giảng.
They gave their full attention.
Và họ chú tâm, họ lắng nghe.
They weren't distracted.
Họ không có bị sao xuyến tâm thần.
They became absorbed
in what he was
saying. Và họ chú
trọng vào tất cả tâm thần của họ vào những điều Phaolô vừa mới đang giảng cho họ.
They saw Jesus
và
take that curse.
Và trong tâm trí của họ, họ thấy hình ảnh Chúa Giêsu trở nên sự rủa xả.
And nail it to his cross.
Và bị đóng đinh trên thập tự giá.
Just like the dying Israelites.
Như những người Israel ngày xưa.
As they began to look at the serpent on the pole,
và họ đã nhìn lên trên con rắn bị treo trên cây sào,
and became absorbed with
it. Và họ đã chú trọng tất cả tâm thần của họ vào đó.
Their imagination began to
work. Và trí tưởng tượng của họ bắt đầu.
That serpent they saw no longer running around loose.
Họ không còn trông thấy cái con rắn đó bắt đầu chạy lăng quăng nữa.
It is now nailed
to the pole. Con rắn
đó
đã bị treo, bị đóng lên trên cây sào. Không còn nhúc nhích nữa.
It's paralyzed.
Đã bị tê liệt, đã bị chết rồi.
It can no longer harm them.
Không còn có thể nào chích họ, cắn họ nữa.
The serpent has been defeated.
Con rắn đã bị đánh bại.
It is nailed to the pole.
Con rắn đã bị treo lên trên cây sào.
And it cannot get
down. Nó không thể xuống đất được nữa.
I can see a man swelling with poison and dying.
Tôi có thể tưởng tượng thấy một người đã bị một vết sưng chân lên vì con rắn cắn.
Telling his sons, lift me up above the crowd so I can look at the serpent.
Và bảo với người con rằng hãy nâng cha lên để cha có thể trông thấy con rắn ở trên cây sào kia.
I see the sons lifting their father up above the crowd.
Và tôi có thể trông thấy người con nâng cha mình lên trên khỏi đám đông để có thể.
And he begins to look at the serpent.
Và người cha bắt đầu nhìn vào trong con rắn đó.
He says, "Don't let me down."
Người cha bảo rằng đừng có buông cha nhé.
I need to look at the serpent.
Cha cần phải nhìn vào con rắn đó.
And as he begins to look, his imagination begins to work.
Và ông ta càng lúc càng nhìn vào trong con rắn đó thì trí tưởng tượng bắt đầu hoạt động.
Faith rises in his heart.
Và đức tin của ông ta bắt đầu tăng lên.
He says, "The serpent is conquered."
Ông ta bảo rằng con rắn đã bị giết chết rồi.
Suddenly life begins to surge through his body.
Và bất thình lình sự sống của Đức Chúa Trời tuôn tràn trong đời sống của ông.
The fever leaves him.
Và cơn sốt đã tan biến.
He says, "You can let me down."
Và bảo với con rằng con có thể buông cha xuống.
God has restored me.
Chúa đã cứu cha rồi.
I want to tell you something.
Cha muốn nói với con rằng
that when Jesus hung upon Calvary's cross,
cha muốn nói với quý vị rằng khi mà Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá,
he conquered
thì Ngài
the devil.
Đã chiến thắng.
He conquered sickness.
Chiến thắng ma quỷ, chiến thắng sự chết.
He took the curse that came upon the human race.
Ngài đã chịu lấy sự rủa xả trên nhân loại.
And he nailed it to the cross.
Và Ngài đã đóng đinh nó trên thập tự giá.
Jesus paralyzed the forces
of
darkness. Chúa
Giêsu đã đánh bại quyền năng của ma quỷ.
He's defeated the devil.
Đánh bại quyền năng của bệnh tật.
And now we must take our eyes
và bây giờ
off
chúng ta phải tránh không còn nhìn vào tất cả những điều nào khác xung quanh.
And see Jesus.
Nhưng hãy nhìn Chúa Giêsu.
Don't allow yourself to become distracted.
Đừng có để cho tâm thần của mình bị sao động.
See him hanging on the cross.
Hãy nhìn thấy Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá.
For you.
Vì chính mình tôi.
Taking your curse.
Mang lấy sự rủa xả vì tôi.
It was a substitution.
Ngài là sự lại đã thay thế chỗ cho tôi.
I didn't deserve
it. Tôi không có đáng được sự tha thứ đó.
I didn't earn it.
Tôi không đáng được sự cứu chuộc này.
But by the grace of God.
Nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
Jesus willingly came.
Chúa Giêsu đã tự nguyện đến thế trần gian.
And he took the curse for me.
Và Ngài đã chịu lấy sự rủa xả vì tôi.
He willingly took the curse for you.
Tự nguyện nhận lấy sự rủa xả vì quý vị.
There's nothing that we could do to earn that.
Chúng ta không có thể làm được cái gì để mà xứng đáng tiếp nhận điều đó cả.
In humbleness of heart, we just must reach up and
say thank you. Chỉ với sự khiêm nhường mà chúng ta vươn tay ra với đức tin và cảm ơn Chúa.
I receive what you've done for me.
Chúa, con tiếp nhận những điều Chúa đã làm cho con.
As Moses lifted up the serpent in the wilderness.
Như Môi-se đã treo con rắn trên đồng vắng.
Even so was the Son of Man lifted up upon the cross.
Thì con người cũng sẽ phải bị treo lên cây gỗ giường ấy.
That whoever believes.
Hầu cho bất cứ ai tin.
Would receive the life of God.
Thì sẽ tiếp nhận được sự sống của Đức Chúa Trời.
Not just for forgiveness.
Không phải chỉ có cho sự tha thứ tội lỗi mà thôi.
But for healing.
Nhưng còn cho sự chữa lành bệnh tật nữa.
We must preach that part of the gospel.
Chúng ta cần phải rao truyền phần này của phúc âm của Chúa.
And as we share the word of God.
Và khi chúng ta chia sẻ đức tin, chia sẻ niềm tin của chúng ta trong Chúa Giêsu.
Whether it is a pastor preaching from behind
his pulpit. Cho dù là một vị mục sư rao giảng ở trên bục giảng đi nữa.
Or whether you're sitting down with your neighbor in their house over a meal and sharing.
Hay là đang ngồi ăn với một người hàng xóm và quý vị đang chia sẻ lời Chúa với họ.
We need to preach Christ and him crucified.
Chúng ta sẽ phải nói cho họ biết về Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá.
And God will use our words.
Và Chúa sẽ dùng lời của chúng ta
to help the world see what Jesus
để giúp
has
cho
done.
Nhân loại trần gian này có thể thấy được điều Chúa Giêsu đã làm.
He took their place.
Ngài đã thay thế chỗ cho họ.
He took their curse.
Ngài đã chịu lấy sự rủa xả vì họ.
He identified with sin and sickness.
Ngài đã trở nên tội lỗi và bệnh tật vì chúng ta.
So that they
hầu cho chúng
free.
Ta có thể được tự do thoát khỏi tất cả những điều đó.
And when they will look
và họ sẽ nhìn
upon the crucified Christ,
sẽ nhìn Chúa Giêsu đang chịu đóng đinh trên thập tự giá.
They will raise in their, rise up in
đức tin sẽ tuôn tràn, sẽ dâng lên trong lòng họ.
And they will be able to receive what God
và họ sẽ có thể tiếp nhận điều Đức Chúa Trời đã làm cho họ.
I want to talk to you for a moment.
Tôi xin được thưa với quý vị một vài điều.
If you're listening to me now,
nếu quý vị đang lắng nghe lời tôi,
and you're sick in your physical
và quý vị đang có bệnh tật trong thân thể mình,
I want to pray for you.
Tôi muốn cầu nguyện cho quý vị.
Realize what Jesus Christ has done for you.
Hãy ý thức được điều mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho quý vị.
You cannot earn it,
quý vị không xứng đáng và quý vị không có thể làm được điều gì để có thể nhận lãnh điều đó.
In humility, you can just receive.
Quý vị chỉ có thể với lòng khiêm tốn hạ mình để mà tiếp nhận mà thôi.
Right now, I pray for you.
Bây giờ tôi xin cầu nguyện cho quý vị.
In the name of the Lord Jesus Christ.
Nhân danh Chúa Giêsu Christ.
I pray that the life of God would flow into your spirit and into your body.
Tôi cầu nguyện rằng sức sống của Đức Chúa Trời sẽ tuôn tràn trong cơ thể của quý vị.
I pray that from the top of your head to the soles of your feet, life would come.
Tôi cầu nguyện rằng từ trên đầu cho đến chân của quý vị, sự sống của Đức Chúa Trời sẽ đến trong quý vị.
As you put your trust in the sacrifice of Jesus.
Thì quý vị đặt lòng tin nơi sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá.
May your sins be forgiven.
Xin tội lỗi của quý vị được Chúa tha.
May your sicknesses be healed.
Và tất cả những bệnh hoạn, bệnh tật của quý vị sẽ được Chúa chữa lành.
And may God receive glory.
Và nguyện xin danh Chúa được vinh hiển.
And what you have received from God.
Những gì quý vị đã tiếp nhận nơi Chúa.
Go and share with
another. Thì hãy đi ra và rao truyền cho những người khác biết.
There's a world around us that is dying.
Cả thế gian chung quanh quý vị và chúng ta đang chết mất.
They need to hear the message of what Jesus Christ has done.
Họ cần nghe sứ điệp nói về những điều Chúa Giêsu đã làm.
Share it with
hãy chia sẻ với tất cả tấm lòng cảm xúc của mình.
Share it with zeal.
Với tất cả sự dạn dĩ.
And God will work.
Và Đức Chúa Trời sẽ làm việc của Ngài.
God bless you as you obey the Lord.
Xin Chúa ban phước cho quý vị khi quý vị vâng phục Chúa. Amen.